Phật tử an toàn. Bữa nay Thầy giảng tiếp về cái ý nghĩa mà Kinh Pháp Hoa là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Pháp Hoa tức là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Mà Vô Lượng Nghĩa đó thì Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là viên giáo. Tại vì viên có nghĩa là nó bao trùm hết tất cả các cái kinh điển mà Đức Phật nói. Tức là suốt ở trong 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp thì đều nằm vô trong cái vô lượng nghĩa hết. Thì như vậy đó là kinh của Phật người ta chia nó ra, nó thành ra 12 bộ kinh. Tức là 12 bộ thì người ta tính trường hàng trùng tụng. Ta tính theo cái kiểu này, tức là tất cả các cái thể tài mà Đức Phật nói đó. Thứ hai á, là người ta chia theo tạng á, thì ta gọi là tạng kinh nguyên thủy và tạng kinh đại thừa. Thì bây giờ đó, kinh Pháp Hoa là nó tổng hợp hết tất cả các cái tạng nguyên thủy và tạng đại thừa thì ta gọi là Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, chúng ta hiểu nó sao? Nếu mà đi vào chi tiết thì bảo rằng một đời của Đức Phật thuyết pháp giáo hóa từ khi Ngài sanh trên cuộc đời cho đến khi vào Niết Bàn. Rồi từ một đời này ta nghĩ xa hơn, tức là trước khi sanh trên cuộc đời này Đức Phật làm gì và ở đâu? Thì bây giờ vào Niết Bàn rồi Đức Phật làm gì và ở đâu? Tức là Kinh Nguyên Thủy là chỉ ghi nhận được có từ khi Đức Phật sanh ra trên cuộc đời làm Thái tử và khi mà nhập Niết Bàn đó, là coi như là chấm dứt. Kinh Đại Thừa thì nói thêm cái là trước khi mà Đức Phật sanh trên cuộc đời này đó, Ngài làm gì và ở đâu. Cho nên lúc bây giờ đó, Kinh Đại Thừa mới có thêm cái Kinh Bản Sanh Bản Sự, tức là tiền thân của Đức Phật. Cho nên tất cả các cái công chuyện tiền thân của Đức Phật tu từng hạnh một để mà hình thành được cái con người ở trong đời nay. Thì tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, nếu ta tu theo Pháp Hoa chúng ta cũng hiểu cái này. Thì tất cả mọi người chúng ta sanh trên cuộc đời này theo tinh thần Đại Thừa là do cái nhân đời trước mà sanh lại đây. Cái nhân lành đời trước mà chúng ta sanh trở lại đây được làm người. Rồi á, làm người rồi chúng ta được gặp Phật Pháp, rồi chúng ta tu hành có kết quả đó. Thì cái này đó, bảo là chúng ta có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta được. Còn những người mà họ sanh trên cuộc đời này đó, họ không được gặp Phật Pháp, họ không hiểu Phật Pháp và không hành theo Phật Pháp đó, thì cái này nhiều hơn phải không? Bây giờ đó, ở thành phố chúng ta đây gần 10 triệu dân. Nhưng mà cái người đó mà có đi chùa lễ Phật thì được bao nhiêu, và đi chùa lễ Phật mà có hiểu giáo lý nữa được bao nhiêu, và thực tập giáo lý cho có kết quả nữa thì được bao nhiêu người? Con số này phải nói là một số rất là nhỏ, còn trở lại là đủ hết các thành phần. Nhưng mà cái thành phần Đức Phật dạy chúng ta rõ nhất là gì? Cái nhân ác đời trước cho nên sanh trên cuộc đời này nữa. Thứ nhất là chúng ta có một cái cơ thể chúng ta bất toàn nữa. Chúng ta có một cái tâm lý đó, coi như là bất toàn rồi. Em cũng có người, nhưng mà đây nói là người không ai giống ai hết. Con người mà cao nhất, cao quý nhất, thì cái này Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Nguyên Thủy đều công nhận là bảo rằng cái phước tướng, cái tướng phước đức. Thế bây giờ ai cũng công nhận bảo cái người đó đó là có cái tướng phước, phải không? Cái tướng phước cho nên nhìn thấy đó, ai cũng muốn nhìn, ai cũng thích, ai cũng quý. Nên bữa trước có một người nói với thầy nữa, nó là cái trường hợp mà ông đại tướng Trần Đại Quang kỳ này lên làm chủ tịch nước, nó ông chủ tịch nước mình có cái tướng đế vương phải không? Người ta bảo như vậy đó. Ông này là có cái tướng mà cao lớn như vậy đó, để khi mà đi ra nước ngoài nó không có, nó không lùng hơn người ta. Làm chủ tịch nước, đứng đầu một nước đó, mà cái người lùng xỉnh thì có đâu được, phải không? Cho nên đó, cái trường hợp ông này là có cái tướng phước đó. Đây là cái trường hợp mà nói về cái phước tướng, ai thấy cũng quý trọng đó, thì cái này tướng phước. Nhưng mà ai thấy đó cũng sợ đó, là cái này tướng ác. Cái tướng ác. Ai thấy cũng ghét đó, thì cái trường hợp này là khác nữa. Cho nên ở trên cuộc đời này, cái người mà ai thấy cũng thương đó, thì chắc chắn là làm được một số việc. Còn ai thấy cũng ghét đó, thì coi như cái này bỏ đi rồi. Ai thấy cũng sợ họ tránh xa đó. Ai thấy cũng kính trọng đó, thì người này có thể lãnh đạo được. Mà tại sao có những cái này? Đức Phật nó là cái nhân từ quá khứ sanh ở đây. Vì vậy đó, mà Đức Phật chúng ta đó, khi mà sanh trên cuộc đời này đó, thì Tiên A Tư Đà bảo là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tức là tướng này là tướng đế vương, tướng này là tướng làm vua đó. Gọi là tướng chuyển luân thánh vương. Thì bây giờ đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm chia ra đó, đế vương, nhưng mà ở đây nó chia ra là mấy hạng đế vương khác nhau. Thành ra vương tức là vua, nhưng mà cái hạng vua thứ nhất đó, là gì? Ta gọi là bá vương, phải không? Bá vương tức là dùng cái quyền uy của mình, dùng cái sức mạnh của mình mà khống chế những người khác, làm cho người khác sợ, người khác phải theo. Ta gọi là cái ông này là đế vương. Cho nên như Tần Thủy Hoàng, đây là cái tướng mà vua, nhưng mà cái này là bá vương. Có người mà mạnh bạo hơn cái này chút nữa đó, là trường hợp hàng võ thì cũng là xưng là sở bá vương, phải không? Ông này bá vương, ai thấy ông này cũng sợ, nghe tên ông này sợ rồi. Thì cái này đó, hàng bá vương tức là dùng sức mạnh khống chế người khác. Cái hàng vua thứ hai này đó, khá hơn một chút đó, người ta gọi là Minh Vương. Minh Vương là gì? Tức là ông vua đó, đó có một cái đầu óc thông minh, có một cái sức khỏe tốt, có ngoại hình dễ coi, mà ai á thấy cũng chấp nhận, cho nên đi theo ông ta được, chấp nhận ông ta được. Do đó, đó ông ta cai trị một cái đất nước nó công bằng, tức là cai trị theo luật pháp. Cho nên cái luật pháp đưa ra rồi đó, thì bây giờ đó, ai có tội cũng đều căn cứ ở đây mà trị hết. Hoàng thân quốc thích dùng trị cái này, không tha ai hết. Thì trường hợp này đó, chúng ta bảo là bên Tàu hồi đó có ông vua Nhân Tông, Đời Tống. Thành ra trường hợp mà quý vị đây có một số người mà coi cái chuyện ông Bao Công Sự Án, đó là cái thời của Tống Nhân Tông. Ông vua này đó là rất mộ đạo Phật, rất biết đạo. Cho nên ông này là cai trị một cách công bằng. Hoàng thân quốc thích gì nếu phạm tội đều xử như người dân. Thì lúc bây giờ ông Bao Công mới có một cái để mà xử. Khi mà xử thì ông có một cái long đầu đao để xử các hàng hoàng thân quốc thích. Rồi hổ đầu đao đó thì để xử các quan tướng mà tham ô. Thì cái trường hợp này đã xử xử hết. Rồi ở dưới này nó còn có một cái là khuyển đầu đao để xử tất cả những người dân thường. Tất cả đều xử hết chứ không có tha ai hết. Thì như vậy đó, ông vua này là cai trị theo luật pháp, Minh Vương. Nhưng mà bây giờ nó ở trong Phật giáo chúng ta nó đề cao nó cái bậc cao hơn cái này nữa. Ta gọi gì? Thánh Vương. Thánh Vương tức là lấy cái đạo đức để mà trị dân, làm gương cho mọi người, để mọi người thấy mình mà bắt chước mà làm theo. Thì cái này đó ta gọi là Thánh Vương. Ông vua nào mà làm cái việc như thế đó, tức là cái gì mà mình đưa ra cho mọi người đó, thì cái này mình phải làm trước. Cho nên mình làm trước rồi đó, mình mới bắt mọi người làm theo. Đây là trên những bước đường tu đó, chúng ta tập đi theo con đường ta gọi thánh đạo là phải này. Cái gì mình nói, cái gì mình muốn cho người khác làm đó, thì cái này mình phải làm trước, làm gương. Nhưng mà các cái bậc thánh vương này đó, từng bậc đi lên chứ không phải là nằm nguyên tại chỗ đâu. Cho nên cái bậc mà thấp nhất á, trong các bậc mà thánh vương mà thấp nhất đây đó, thì người ta xếp vô cái hàng sơ địa Bồ Tát. Cái hàng sơ địa Bồ Tát tức là các hàng Bồ Tát thì mới làm cái chuyện này được. Tức là Bồ Tát là phải có một cái tâm mà thương người, cứu người. Thì như vậy đó thì mới có thể làm ông Thánh Vương này được. Cho nên thấp nhất là sơ địa Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát sơ địa này là gì? Tức là lo cho mọi người trước, rồi mới tới phần mình sau. Cho nên đọc sử Việt Nam, thầy thấy Đức Thánh Trần Hưng Đạo, mặc dù chưa làm vua, nhưng mà cái tâm lượng ông ta ở chỗ này, cho nên tướng sĩ hết lòng với ông ta. Trần Đạo mà đánh thắng được quân Nguyên Mông là nhờ cái chỗ này. Hồi nhỏ thầy có đọc cái tập gọi là Binh Thư Yếu Lược của Trần Đạo, thầy thấy rất là đặc biệt. Tức là khi mà ông đi hành quân qua cái chỗ Sình Lầy đó, thì lúc bây giờ đó, tướng thì phải xuống đi bộ trước, lính mới đi sau, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất của ông ta. Cái việc gì khó đó thì tướng phải làm trước, rồi lính mới làm sau. Nhưng mà quyền lợi đó thì để cho lính được hưởng trước và tướng thì hưởng sau. Có một câu rất là đặc biệt đó, mà người ta chọn Trận Đạo gọi là tướng của thế giới. Có một câu đặc biệt này là gì? Tức là quân chưa no đủ thì tướng phủ không được nổi khói. Tức là không được nổi khói, tức là chưa được nấu ăn đó. Phải đi coi cho lính ăn đầy đủ hết rồi đó, thì bây giờ mới trở về tướng phủ mà đốt lửa lên và nấu thức ăn. Cực khổ thì đi trước, nhưng mà hưởng thụ phải đi sau. Đây là cái tinh thần của Thánh, Thánh Đạo. Cho nên Trần Đạo là cái người mà rất hiểu Đạo Phật. Cho nên người ta gọi Trần Hưng Đạo là Thánh Trần, Đức Thánh Trần. Con đường này con đường Vương Đạo, Thánh Vương. Rồi từ cái chỗ mà sơ địa Bồ Tát này là làm cái chuyện này, qua tới một cái nhị địa Bồ Tát đó, là con người mình bắt đầu tu theo Kinh Pháp Hoa, tức là sống cuộc đời trong sạch hoàn toàn, thân mình như là hoa sen, phải không? Ta nói tu theo Pháp Hoa, không phải là tụng Kinh Pháp Hoa, nhưng mà tập cái đời sống của mình trong sạch. Trong sạch cái gì? Tức là không bị cuộc đời này làm ô nhiễm. Thân trong sạch và tâm trong sạch. Đức Phật bảo rằng cái hàng nhị địa Bồ Tát thì cái đặc biệt họ rèn luyện cái con người của họ đó, không bị thiên nhiên chi phối, không bị xã hội chi phối, không lệ thuộc cái chỗ này. Ta nói ăn cũng được, mà không ăn cũng không sao, có cái gì ăn tốt. Chứ không phải là ăn cái này, không ăn cái kia chẳng hạn, không có chuyện này. Họ được cái phước của họ đó. Đức Phật nói là cái gì rớt trên cái lưỡi họ đều biến thành vị cam lồ hết. Đây, tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm là thấy. Nếu cái người mà nghiệp nặng, có phước nhưng mà nghiệp nặng đó, thì ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ, còn nhiều cái chúng ta ăn không được lắm. Không? Đây là cái trường hợp đặc biệt. Còn các bậc thánh họ có cái đó. Ta nói ngay như những chất độc mà họ ăn vô họ cũng chết. Đạt Ma Thiền Sư đó, người ta thử bỏ thuốc độc mấy lần cho Ngài đó, nhưng mà Ngài có chết đâu. Đó là cái trường hợp đặc biệt. Họ có một cái phước rất là lạ. Như Đức Phật của mình, khi mà tu khổ hạnh, ngồi nhịn đói không biết bao lâu, mà cái da bụng dính với xương sống rồi, phải không? Mà không chết. Mình thử ngồi nhìn đói chừng vài ba bữa, mình thấy mình hết muốn đi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, thầy có trải nghiệm là thầy biết. Thế nên có những người đó mà họ giỏi thiệt, họ có thể nhịn được tuần lễ. Có những người đó họ nhịn luôn cả được một tháng. Thế nên Hòa Thượng Trí Quang hồi đó thầy thấy là nhịn được 3 tháng, không? Tức là nhịn đói được 3 tháng. Thì các vị thấy từng bậc khác nhau. Còn có người đó thì sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, rồi tối phải ăn nữa, phải không? Còn xuống thấp hơn bước nữa đó, thì lúc nào cũng ăn hết đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm lặng. Mà Đức Phật bảo là tu đó thì thôi một ngày ăn bữa thôi, tập lần 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 cho tới ngày ăn được bữa đó là khá rồi, chứ chưa nói tới bỏ ăn, thì bỏ ăn mình chết rồi. Còn ăn liên tục đó, thì cái trường hợp này là không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình dành cái thì giờ ăn nhiều quá đi thì mình tu ở chỗ nào? Cho nên cái thì giờ ăn của mình giảm lại, cái sinh hoạt của mình giảm lần á, thì cái trường hợp này cái thặng dư phước đức mình mới có sanh ra, cái tích lũy mình mới có được. Dành thì giờ tu nhiều hơn mà dành thì giờ ăn. Cho nên cái người mà thực tu đó thì thường thường Đức Phật khuyên đó, tức là chúng ta bớt ăn để chúng ta bớt ngủ luôn. Hai cái việc quan trọng nhất trong đời tu này đó, là ăn và ngủ. Mà kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy đó, những ông đạo mà cùng tu từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, thầy nghiệm rồi đó, thầy thấy ông nào mà ham ăn và ham ngủ đó thì ông này không thể ở chùa lâu được. Đây là sự thật. Cho nên chỉ ăn rồi ngủ thôi. Cho nên người mà ham ăn mà ham ngủ đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn là tu không được. Hòa thượng Từ Nhơn nói với thầy khi còn sống, hòa thượng nói thầy hồi nhỏ hòa thượng có ở chung với một ông đạo. Ở chung với ông đạo đó, ông đã cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi thức dậy đi kiếm cái gì ăn, phải không? Nên ông này học đâu được, ông này học không được, không làm được gì hết đó. Rồi đó hòa thượng nói sao huynh lại không chịu đi tụng kinh, không chịu học kinh, phải không? Thì ông này ông nói thì huynh học đi, huynh tụng đi. Thành ra tôi không học được, tôi không tụng kinh được là vì tôi biết mình là gì, biết không? Là heo. Cho nên hòa thượng Từ Nhơn nói thầy, nói có một ông đạo gọi là heo, đạo heo. Thì lúc bây giờ đó ổng lại có một cái chùm lông, phải không? Có một chùm lông, tức là đời trước là heo đó, sanh lại làm người đó, cho nên còn một chùm lông. Hòa thượng sờ cái chùm lông ổng giống y như lông heo thiệt. Rồi đó là kê cái mũi gần gần chỗ đó, thiệt là nghe mùi heo thiệt. Cho nên người của mình đây, nếu là thánh, là tiên, thì cái trường hợp đó họ có mùi hương. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, chư thiên thì họ có mùi hoa, phải không? Tự nhiên trong người họ có mùi hoa. Bồ Tát thì trong mùi họ có mùi hương trầm. Còn cái người sạch nghiệp thì họ cũng không có mùi hoa, cũng không có mùi trầm, mà cũng không có mùi hôi. Cho nên nếu mùi hôi đó, bảo rằng cái người tu theo kinh Pháp Hoa họ sẽ nhận ra được cái này. Nghe cái mùi trong thân người đó tỏa ra mà biết được cái người đó từ ở trong loài nào sanh lại. Cái khởi đầu tu của chúng ta là chỗ đó. Cho nên tất cả trong sáu đường sanh tử họ sanh lại đây đó, cái bản chất nó còn. Mà bản chất nó còn rõ nhất là gì? Ta bảo là từ 5 tuổi trở xuống, từ 5 tuổi trở xuống trẻ con đó, thì cái trường hợp này, cái đời trước nó còn. Cho nên một số những cái đứa trẻ mà sanh ra nó hay khóc, quý vị biết tại sao không? Thành ra sanh ra mà nó khóc, sanh ra nó khóc ấy. Thì lúc bây giờ đó, mình đưa tới chùa cho nó quy y xong rồi, phải không? Thành ra có một cái vị cao tăng đắc đạo nào đó, mà chú nguyện cho nó, nhận bảo hộ cho nó. Thì lúc bây giờ sao? Đứa trẻ này hết khóc. Đứa trẻ này hết khóc đi. Nó tại sao vậy? Là vì khi nó mới sanh từ nhỏ mà cho tới 5 tuổi, đặc biệt nhất từ nhỏ mà cho đến ta gọi là thôi nôi, tức là tròn 1 tuổi, phải không? Từ nhỏ cho đến tròn 1 tuổi nữa. Thì cái linh tánh của nó còn mạnh lắm. Mặc dù nó sanh ra trên cuộc đời này rồi, nhưng mà cái đời trước của nó còn. Nó còn nhớ và còn thấy. Nó còn thấy cái này chứ. Cho nên các vị lạc ma đó, thì cái trường hợp này đó, người ta phát hiện ra đó, là 4-5 tuổi người ta phát hiện lạc ma này. Ta nói đời trước ông này là lạc ma, ông này tu. Cho nên bây giờ sanh trở lại đó, mà nhiều khi các vị này đó, họ sanh ở đâu họ chỉ được trước. Họ nói rằng sau khi tôi mất rồi tôi sẽ sanh vô cái vùng đó. Thì lúc bây giờ đó, người ta mới tìm tới cái vùng đó, người ta mới coi những cái đứa trẻ, đứa nào nữa mà có cái tánh giống như lạc ma, phải không? Thì người ta nhận. Cho nên người Tây Tạng họ hay phát hiện ra được cái này. Phát hiện ra được các vị lạc ma. Họ phát hiện bằng cách nào? Tức là thử. Đem ra thử họ biết. Hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện mà thầy không biết bây giờ cái chuyện gì thầy quên rồi nữa. Ta đem một cái đứa trẻ 5 tuổi, mới 5 tuổi thôi. Nhưng mà lúc bây giờ nó thấy một ông lạc ma già đó. Thấy một ông lạc già ma, thì lúc bây giờ nó mừng, phải không? Nó mừng á. Nó kêu bây giờ ông tới đây ông tìm tôi, phải không? Các vị thấy này là không? Cho nên cái trường hợp mà những đứa trẻ mà cái khi đưa nó vô chùa rồi nó gặp thầy á, mà nó cười, nó mừng á, thầy biết đứa này là có căn lành đấy. Nó là quyến thuộc bồ đề của mình đời trước đây. Cho nên bây giờ nó thấy mình nó mừng. Cái này tốt chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Cái này đó là bắt đầu quan sát đời trước đó, tức là tiền nghiệp đời trước của nó. Cho nên nó có căn lành, cho nên bây giờ đó sanh trở lại trong một cái nhà đó. Mà nó thấy không phải chỗ nó, cho nên nó sợ. Nó khóc, nó la. Bây giờ bế nó tới chùa một cái đó. Nó nhìn nó thấy Phật, nó nhìn nó thấy Tăng, cái là tự nhiên nó cảm thấy an lành. Không? Thì đây cái trường hợp. Đó, căn lành của nó đó là từ cái chỗ này mà ra. Đó, vì vậy đó, mà người tu á, bắt đầu người ta nhìn về cái quá khứ. Tức là nhìn về cái quá khứ một con người. Đó, nhìn cái này là đó. Thì bây giờ khởi đầu cái kinh Vô Lượng Nghĩa này quý vị thấy. Bảo là Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội để cho mình thấy cái này. Cho nên nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội này nữa là nhìn về quá khứ. Nhìn về quá khứ của mình, nhìn về quá khứ của mọi người tới với mình để mình thấy. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà trước khi vào vô lượng nghĩa xứ tâm muội này nữa, tức là vào định của Đức Phật á, thì nó phải có một cái bắt đầu của nó, phải có một cái thực tập của nó, chứ không phải tự nhiên quý vị vào được. Đương nhiên mình tụng kinh thì ai cũng tụng được. Nhưng mà vào định thì cái trường hợp này rất là giới hạn. Chúng ta đi vào tà định thì cái này rất dễ. Nhưng mà đi vào chánh định thì cái này khó vô cùng. Tại vì tà định thì cái trường hợp này nhắm mắt lại một cái thì tà nhập liền, phải không? Cho nên mấy bữa trước có một Phật tử mà tới đây gặp thầy, cái đầu cứ lắc lư hoài. Cái đầu lắc lư hoài. Thì cái trường hợp này tu nhưng mà không khéo đó thì bị ma dựa. Ma nhập vô. Mà cái chị này nó còn may mắn, nó nhập không được. Là tại vì chỉ có tụng kinh. Thành ra tới đây thầy mới bảo đó, bây giờ đó là chị đi về rồi chị cố gắng chị tụng kinh Pháp Hoa Bổn Môn mỗi ngày đi để nó khỏi dựa nữa. Chứ bây giờ nó đang đi theo chị đó. Mà hay khi nào chị quên, phải không? Tại nên chị quên tụng kinh thì nó sẽ nhào vô. Nó bắt đầu nó vô thì cái đầu cứ lắc lư lắc lư. Mà hãy trong lúc đó nhớ niệm Phật thì tỉnh trở lại được. Đây là trên bước đường tu. Tất cả các Phật tử chúng ta nên có kinh nghiệm này. Chung quanh chúng ta đây là ma, thế giới của ma nhiều. Thầy nói là người chết thành ma, phải không? Cho nên giữa mình và nó gần nhau lắm. Thế nên ma đây là gì? Chủ yếu là Đức Phật nói là những con người còn ham muốn, còn bực tức, còn cao mạn, còn tất cả những cái tính xấu này là ma. Cái này là nội ma, ma ở trong mình. Cho nên ma ở trong con người mình nó ngang quá. Nó ngang qua ma ở bên ngoài. Cho nên mình với ma gần nhau lắm. Ma dựa dễ lắm. Đây là trên bước đường tu. Mà bây giờ đó, khi tu hành đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, xa lần cái ma đi. Muốn xa lần ma đó thì chúng ta phải tập bỏ, bỏ bớt cái ham muốn đó. Cái người mà nhiều ham muốn, người đó dễ bị ma dựa lắm. Cái người ham muốn cho nên bị ma dựa, người ham muốn cho nên mới bị bùa, người ham muốn cho nên bị người ta dụ dỗ, phải không? Cái nếu không ham muốn thì không ai làm chuyện này người ta được hết. Nên là đây sự thật ở trong cuộc sống ta. Cho nên cái ma ở trong nó ngang với ma bên ngoài. Vì vậy đó mà chúng ta muốn tu là chúng ta cắt đứt cái ma ở bên trong chúng ta. Phải dẹp cái ma bên trong. Nó dẹp được cái này yên rồi, cái ma bên trong yên rồi đó, thì lúc bây giờ ma bên ngoài nó không có cách nào phá ta được. Mà nhất là chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết niệm Phật, để đem Phật vào tâm chúng ta đó, thì cái này nó có công năng phá trừ ma, cái này dễ nhất. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái nghiệp chúng ta đó là chỉ có lấy pháp mà rửa thôi. Cái thân ta dơ là lấy nước mà rửa, nhưng mà cái nghiệp của chúng ta là phải lấy pháp của Đức Phật rửa. Tại này kinh nghiệm thầy thấy cái này rõ đó. Tại này, trên bước đường tu đó, mình siêng năng tụng kinh Đại Thừa, mình siêng năng lại Phật đó. Cho nên ma nó lần lần nó xa mình đi. Tại sao vậy? Là tại vì trong tâm mình có Phật, ở trong tâm mình có kinh, trong tâm mình có chánh đạo, thì bây giờ tà đạo không vô được. Đây là trên bước đường tu, cái thực chất của tu là như vậy đó. Chứ nếu mà quý vị dù có tụng bao nhiêu bộ kinh đi nữa, nhưng mà lòng ham muốn của mình chưa cắt được, thì cái trường hợp ma sẽ còn dẫn chúng ta đi. Nhưng mà cái ma này rất nguy hiểm. Cho nên ma này đó, nó có thể xưng là Phật, xưng là Thánh, xưng là Thần. Nó có thể xưng nữa. Mà cái này không phải là Phật thiệt, mà ta gọi là ma giả Phật. Chúng ta coi chừng cái này. Cho nên mấy người lên đồng cái đầu họ lắc lư rồi đó thì họ xưng gì? Người thì xưng làm Quan Thánh, người thì xưng làm Quan Âm, phải không? Người thì xưng là Diêu Trì Kim Mẫu, phải không? Cái này có. Trong Phật giáo mình cũng có một số chùa rơi vào chỗ này. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta tránh cái này. Tại vì cái tham vọng chúng ta còn nhiều, cho nên ma này nó dẫn chúng ta. Thành ra trong tâm chúng ta đó, nó có thể gắn kết được với ma. Đức Phật nói là tham, sân và si, ba cái này. Nhưng mà ở trên bước đường tu của chúng ta đó, tức là phải đạt cho được cái vô tham, vô sân, vô si đó, thì cái này tụi nó không vô nữa. Tức là giữa mình với nó không còn nữa. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải gì? Muốn tu theo kinh Pháp Hoa đó, là phải xa lìa quyến thuộc ngu si. Mà cái quyến thuộc ngu si này là ba cái này, tham sân si này là quyến thuộc ngu si này. Cụ thể ra bằng những con người này, cho nên chúng ta muốn tu được đó là chúng ta phải xa những người bạn tham lam. Tại người bạn tham lam thì dụ dỗ chúng ta, cái lòng tham chúng ta nổi dậy thì cùng đi làm bậy thôi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta xa đi. Xa những người tham, xa những người dễ nổi nóng, xa những cái người đó mà đần độn ngu si. Tại vì ta nói họ có nghe đâu. Tại nên trên cái bước đường tu hành cái này chính. Ưa gần gũi người trí. Tại nên ưa gần gũi người trí, tức là ưa gần gũi Phật Pháp Tăng, cái này chính. Cho nên dầu nguyên thủy hay dầu đại thừa gì nữa đó, tu cái gì cũng vậy, mà xa rời ba cái Phật, Pháp và Tăng thì cái này hỏng. Mà Phật á, thì lúc bây giờ ta gọi là gì? Là trí tuệ. Pháp á, ta gọi là chân lý. Tăng á, ta gọi là thanh tịnh. Chứ không phải là khi mà nghe nó tăng á, thì ta cứ thấy ông nào mặc áo tu là chúng ta nói là tăng, chúng ta thích gần, phải không? Cái này cũng nguy hiểm lắm. Cái này cũng nguy hiểm lắm chứ không phải. Tăng là thanh tịnh, cho nên vị nào mà ta nhìn, ta thấy cái đời sống họ phạm hạnh thanh tịnh, thì ta biết cái vị này có thể gần được. Đó là cái trường hợp quan trọng. Phật là trí tuệ. Cho nên những cái điều mà ta không biết, mà cái vị này biết được, cho nên vị này tăng này, ta mới theo. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái này là quan trọng nhất để mà chúng ta tu hành. Cho nên cái chứng được túc mạng, chứng được túc mạng, cái này là quan trọng nhất ban đầu. Mà thấy được cái chỗ này đó, thì trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, có thể đi tới được. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta đó, là tu pháp nào cũng được. Nhưng mà cái đầu tiên đó, là phải nhận ra được cái túc mạng. Nhận ra được cái túc mạng của mình. Túc mạng của mình tức là đời trước và nhiều đời trước nữa mình đã làm cái gì đó. Cái này nhận ra được rồi đó, thì cái trường hợp này mình khỏi bị. Cái thứ hai đó, nhìn người đó mình thấy mình biết được túc mạng. Giữa họ với mình nó có cái mối quan hệ thiện hay là ác, phải không? Cho nên bạn bè ở trong xã hội này nó đủ thành phần hết. Có người giúp ta mà có người hại ta. Cho nên người nào tới để hại ta cũng biết. Người nào tới mà giúp ta cũng biết. Người nào mà hợp tác với ta thật lòng ta cũng biết. Nếu không biết cái này nữa thì chúng ta dễ bị hại lắm. Cho nên cái chuyện tu hành là cái vấn đề biết túc mạng, cái này quan trọng. Và đoạn tham sân, hai cái này là hai cái căn bản để mà chúng ta vào đạo. Cho nên tham sân không đoạn, túc mạng không biết thì trường hợp này càng tu là càng đi vào trong thế giới ma thôi. Cho nên Đức Phật khi còn làm sa môn, cho nên Ngài đi tu, Ngài tới, Ngài gặp ông Kamala, Kamala dạy Ngài cái chỗ này. Cho nên điều quan trọng nhất là tu cái gì cũng được, nhưng mà đầu tiên anh phải thấy được cái túc mạng anh trước. Phải nhận ra được này, đời trước của mình. Nhận ra được căn lành của mình. Nhận ra nghiệp ác của mình. Cho nên biết nghiệp ác thì đoạn, biết được căn lành thì nuôi lên. Phải không? Đấy là tu. Mà không làm được cái này nữa thì mình nuôi lầm cái nghiệp ác mà mình đánh mất căn lành, thế này không. Cho nên bây giờ đó, quý vị đem trồng chỗ này cây bồ đề, phải không? Cho nên đem trồng chỗ này cây bồ đề rồi mình quên chăm sóc nó đi một thời gian đó, cỏ nó mọc lên, cây nó làm chết mất rồi, thì lúc bây giờ đó mình mới nhận một cái cây khác nè, mình tưởng là cây bồ đề, phải không? Mình nuôi, mình chăm sóc nó thì nó sẽ thành cái gì? Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải làm gì? Phải nuôi nó cho nó lớn cái tâm bồ đề của mình. Cái bước ban đầu là chỗ đó. Mà muốn như vậy đó, thì sao? Cho nên cái quan trọng nhất á, ông Kamala dạy Đức Phật khi mà còn làm sa môn á, cái điều căn bản nhất á, là phải luyện tập không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Thành anh muốn tu là cái chuyện trước nhất, anh đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ đói, đừng sợ lạnh, phải không? Không sợ mấy cái này, dấn thân được. Khi mình dấn thân hành đạo, mình dám làm như vậy đó, thì lúc bây giờ chư Phật mới hộ niệm mình được. Vậy chư Phật và Bồ Tát, họ đã đi vào con đường này rồi. Cho nên người nào mà không dám dấn thân hành đạo thì cái người này vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Vì vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta nên nghiệm lại chỗ này. Cho nên dù có khó, dù có khổ gì nữa mà chúng ta không để bị mê hoặc, không để bị dụ dỗ, để chúng ta giữ được cái bản chất người Phật tử chúng ta đó, thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm tới chúng ta được. Chứ còn nếu ta đánh mất cái này rồi đó, cây bồ đề chúng ta chết rồi, thì lúc bây giờ cỏ dại mọc lên rồi đó, thì dù chúng ta có tu nữa, có chăm sóc nữa đó, thì chỉ chăm sóc cỏ dại thôi. Cho nên một số các Phật tử mà tu lâu rồi trở thành tệ ra đó, Thầy nói là quý vị chết mất cái cây bồ đề rồi mà bây giờ chỉ chăm sóc là cỏ dại, cho nên bây giờ đó, trong đời quý vị dù có tu bao nhiêu đi nữa đó, thì tới kết cục cũng đọa vào thế giới ma chứ không khác. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, cái này phải diệt trừ nó, đem Phật vào lòng chúng ta, để ngự trị lòng chúng ta, đừng để cho những cái này chi phối. Chứ bây giờ đó, chúng ta cũng đi chùa, cũng lệ Phật, cũng tu hành, xong rồi chúng ta ra ngoài nó nghe người ta dụ dỗ làm chuyện này làm chuyện kia đó, sẽ được lợi nhiều hơn, phải không? Quên mất cái này, chúng ta chạy theo cái này thì coi chừng nguy hiểm. Còn bây giờ đó, nếu có Phật hộ niệm, có trí tuệ đó, thì chúng ta thấy cái này rõ lắm. Thành ra khi đó ta nhìn ta thấy sao? Cái người này đó họ rủ chúng ta làm ăn cái gì đó, đầu tiên là chúng ta nhìn họ thử coi. Nhìn họ ta phát hiện ra được cái người này thật, cái người này giả này, phải không? Rồi tới cái việc thứ hai đó, là họ tính cái cách làm đó, mình nghe có được không? Có trí tuệ ta nhận ra này. Đây cái này họ cho mình cái lãi nhiều quá đi thì cái này lấy đâu đền vô đây? Phải thực tế một chút. Phải thực tế một chút. Đừng tham. Cho nên tham thì chúng ta dướng vào chỗ này. mà vướng vô rồi đó là cứ đi sâu lần không bao giờ ra được, nên rất nguy hiểm. Nên trên bước đường tu hành đó, là Đức Phật cái kinh nghiệm đầu tiên mà Ngài học với ông Kamala là phải đạt cho được cái này, không để lệ thuộc xã hội. Mọi người cần chúng ta chứ ta không cần ai hết. Phải có một tinh thần được như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi xa hơn được. Rồi đó, qua được cái này rồi, ta không cần cái gì nữa hết đó, thì bây giờ đó, cái tâm chúng ta mới có thể yên tĩnh được. Tâm chúng ta yên tĩnh được, thì cái này bước qua giai đoạn thứ hai, ta gọi là định sanh hỷ lạc. Tức là tâm chúng ta định, tại sao định? Tại vì không tham, không giận, phải không? Không tham, không giận, không si mê, không kiêu mạn, không tự ái, không, tất cả những điều không hết. Cho nên chỗ này người ta bảo là tu cái pháp không. Theo đạo Phật đầu tiên mới tu cái này chứ. Thế nên trường hợp đó, thầy rút gọn lại, còn lại là không buồn, không giận, không sợ, không lo, phải không? Bốn cái này thôi. Nên hồi lúc mà khó khăn nhất á, những người bạn thầy nó chết tới nơi mà không lo. Thầy nó có lo cũng chết, phải không? Chết tới nơi rồi nữa, thì có lo cũng chết, thì lo làm chi? Để cho tâm chúng ta sáng suốt hơn. Tức là có người chưa chết mà cứ lo, tại vì lo quá rồi chết rồi, phải không? Kinh nghiệm thầy thấy cái này rõ. Cho nên thầy mới nói là không buồn, không giận, không sợ, không lo, được bốn cái này đó, thì bây giờ chúng ta mới có thể vào định được. Còn Đức Phật dạy chúng ta là không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, thì cái trường hợp này đi vào định được. Còn chưa tới cái chỗ này nếu mà chúng ta vào định đó, thì coi chừng rơi vô tà định rồi. Này rất nguy hiểm trên bước đường thôi. Cho nên khi mà vào vô lượng nghĩa xứ tham muội này đó, ở của Kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này thầy nó tổng hợp được hết đó, tất cả các cái pháp môn trước mà Đức Phật đó, đã thuyết, đã dạy. Thì cái căn bản này chúng ta thực tập rồi, thì cái chỗ đó mà định sanh hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc này đó, cái này có phải là Pháp Hoa Tam Muội không? Đây là một ở trong Pháp Hoa Tam Muội. Tại Pháp Hoa Tam Muội là viên giáo, cho nên nó thống nhất được hết cái này. Cho nên muốn vào Pháp Hoa Tam Muội, muốn vào vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, thì cái trường hợp này phải là không tham, không giận và không si mê, phải không? Hay là không buồn, không giận, không sợ, không lo. Bây giờ tâm chúng ta mới đứng yên. Tức là tâm chúng ta mới đứng yên. Thì tâm chúng ta mới đứng yên, thì bây giờ đó, nếu ta tu theo Kinh Pháp Hoa, cái người mà siêng trì tụng Kinh Pháp Hoa, cái người mà siêng năng lễ lại hồng danh của Phật trong Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ trong tâm của họ đó có Phật và trong tâm của họ có Pháp, cho nên khi ngồi yên lại đó, thì Phật Pháp hiện ra. Tại nên trên bước đường tu chúng ta làm vậy. Tại nên vào định đó, thì cái trường hợp này đó Phật Pháp hiện ra. Cho nên đó, thầy suốt mấy chục năm thầy chuyên tụng Kinh Pháp Hoa, thì bây giờ đó thầy không cần cầm bổn nữa nhưng mà thầy vẫn tụng được chứ. Cái này gọi là định của Pháp Hoa. Pháp Hoa Tam Muội là cái này. Thế nên bây giờ ngồi yên lại là tự nhiên đó, cái tâm thầy lắng yên thì nó tự bắt đầu nó tụng kinh, phải không? Nó trở thành thói quen rồi. Thấy ngồi yên trở lại thì nó bắt đầu nó khai kinh, nó tụng rồi. Tự nó tụng thôi. Rồi Phật hiện ra, Phật hiện ra, Phật hiện ra. Cho nên nhiều khi mình ở trong một cái xã hội loài người thế này, nhưng mà mình không bị xã hội chi phối. Là tại sao vậy? Là tại vì cái gắn kết giữa mình, giữa Bồ Tát với Phật nhiều. Đây là trên bước đường tu Pháp Hoa của chúng ta đó. Quý vị tụng hồng danh Pháp Hoa, lại hồng danh Pháp Hoa là kết duyên với Phật và Bồ Tát. Cho nên ngồi yên lại một cái đó, thì tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát hiện ra. Các vị Bồ Tát hiện ra từ Phật quá khứ, phải không? Nhật Nguyệt Đăng Minh đấy. Cho tới Phật vị lai đó, là cái trường hợp này Thiên Vương Phật đó, tất cả các vị này đều hiện ra từ từ. Mà trên bước đường tu đó, cái người nào tu theo Kinh Pháp Hoa đó, mà tất cả những Phật và Bồ Tát hiện ra trong tâm chúng ta đó, thì cái người này chắc chắn công đức sẽ sanh đó. Còn tụng Kinh Pháp Hoa mà cứ kẹt vô trong tham sân si và kẹt vô cái cuộc đời này để mọi người tới kêu chúng ta làm việc này làm việc kia mà chúng ta bắt đầu tính toán hơn thiệt á, thì cái này chúng ta kẹt vô xã hội chúng ta không tới được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho tới bao giờ mà chúng ta không lệ thuộc thiên nhiên, không lệ thuộc xã hội đó, thì tới đây quý vị biết được đó, mình không bị đọa nữa. Mình hết bị đọa rồi. Tại ở đây mình có thể sanh vào thế giới lành rồi. Đó. Còn kẹt vào trong cái ham muốn này, còn kẹt vào những người bạn xấu rủ rê này nữa, thì chắc chắn đọa. Cho nên phải tránh lành. Thế nên bao giờ trong cái thế giới tâm chúng ta mà chỉ có Phật, Bồ Tát và Kinh đó, thì cái trường hợp này đó, khi chúng ta từ giả cuộc đời này đó, thì Phật sẽ phóng quang tiếp độ chúng ta. Ngọn đèn chánh pháp sẽ soi sáng con đường cho chúng ta đi vào trong thế giới lành. Đây là trên bước đường tu. Đây cái căn bản nhất để chúng ta vào. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Phật giáo nguyên thủy thì Đức Phật cũng dạy chúng ta cái vô tham, vô sân, vô si là chính. Bây giờ chúng ta về tới Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật cũng dạy chúng ta vô tham, vô sân, vô si. Hai cái này có khác nhau đâu. Nhưng mà có khác nhau là khi sơ phát tâm tu hành nó khác với bây giờ đó, chúng ta đã thuần thục, ta đã trưởng thành rồi. Hai cái này nó khác nhau chừng đó thôi. Cho nên Kinh Pháp Hoa ta gọi là viên giáo. Thì bây giờ đó, tổng quát hết về giáo nghĩa của Đức Phật trở lại cho chúng ta gọi là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa tức là không có nghĩa. Cho nên không có nghĩa thì nó mới vô lượng. Còn cái trường hợp có nghĩa thì nó bị kẹt vào văn tự ngữ ngôn rồi. Nó kẹt vô rồi, nên bây giờ nói là có cái tên là vô lượng nghĩa ở đây. Cho nên cái khác chúng ta thấy không phải là kinh vô lượng nghĩa. Nhưng mà vì không kẹt vô chỗ này nữa, cho nên thầy nói là tứ thiền bát định vẫn là vô lượng nghĩa. Cho nên tất cả các vị A-la-hán người ta tu hành đắc đạo, bát chánh đạo, thì cái trường hợp này cũng vô lượng nghĩa. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa thì phải đứng trên lập trường bát chánh đạo. Mà hành đạo thì cái này gọi là Pháp Hoa. Cho nên bát chánh đạo vẫn là vô lượng nghĩa. Thì bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là ở đây đó, là mở đầu bằng ngọn đèn trí tuệ. Ngọn đèn trí tuệ tức là chúng ta phải có chánh kiến trước. Mà có chánh kiến tức là không bị xã hội chi phối nữa. Ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Mà ta vẫn là ta thôi. Ta vẫn là ta chứ. Còn bây giờ ta nghe họ nói rồi á, người này nói cách này, người kia nói cách khác, ta lại rối đi, phải không? Hay là ta chạy theo người này, ta chạy theo người kia. Cái này là đọa. Chúng ta có cái chánh kiến ta. Ai nói gì nói. Nhưng mà chúng ta có một cái nhìn của chúng ta. Chúng ta có một cái biết của chúng ta. Ta không bị cái này. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành theo Kinh Pháp Hoa không phải là cái vấn đề tụng kinh nhiều ít không ấy. Nhưng mà cái người đó có một cái đời sống nhìn đúng. Ta thấy cái người đó từ khởi đầu tu cho đến kết cuộc họ vãng sanh, chúng ta biết là cái người này tu đúng. Trên bước đường tu của chúng ta chúng ta nhận ra. Cho nên họ phải có cái chánh kiến. Trên bước đường tu đó, chúng ta bắt đầu từ cái chỗ chánh kiến này. Cho nên cái nhìn đó, đạo nhìn đời người ta này. Cho nên nhìn ma ra ma, nhìn Phật ra Phật, nhìn tất cả các loài đều hiện ra rõ hết cho chúng ta. Chúng ta không phải mắc lầm. Ta không bị mắc lầm chỗ này. Ta không bị nó gạt ta nữa. Cho nên cái chánh kiến này vẫn là vô lượng nghĩa. Cho nên chánh kiến của A-la-hán vẫn là vô lượng nghĩa. Cho nên người tu mà tà kiến thì sao được? Tà kiến là bày ra cái này, bày ra cái kia. Thì những cái sai lầm này sẽ dẫn vô chỗ đau khổ thôi. Cho nên nó tập làm sao mà mình cho được cái chánh kiến. Cho nên chánh kiến rồi đó, thì lúc bây giờ ta mới tăng thêm cái thứ hai nữa. Ta gọi là đây là chánh ngữ. Cho nên chánh ngữ vẫn là Pháp Hoa. Chứ không phải là chánh ngữ là bây giờ đó. Khác với Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là chúng ta chỉ tụng là tôi nghe như vậy đó, là cái này Pháp Hoa không phải. Kinh Pháp Hoa là chánh ngữ. Cho nên Đức Phật thường hay nhắc chúng ta là các ông phải tin lời nói chân thật của Đức Như Lai. Lời nói của Như Lai là lời nói chân thật. Lời nói chân thật là lời nói của Như Lai. Phải không? Cho nên cái gì chân thật thì cái này đó, chúng ta tin và chúng ta theo. cái gì giả dối thì chúng ta không theo dứt khoát. Cho nên đó, cái khi mà thầy còn trẻ đó, thì lúc bây giờ đó, có những người đó rủ thầy đi, đi xem ông thầy bói, đi xem ông thầy tướng, phải không? Để coi thử mình tu được không? Các vị nghĩ sao? Ông thầy bói coi, ông bói coi mình tu được không? Nhưng mà tới ông thầy bói, ông nói thầy sao chứ? Ông nói là chú không thể nào sống tới 30 tuổi. À, lúc đó thầy mới mười mấy tuổi thôi. Mà sống không tới 30 tuổi, mà bây giờ đó, thì ông này chết lâu rồi phải không? Mà thầy sống tới 79 tuổi rồi đó, thì ông này nói đúng không? Cho nên chỗ này chúng ta không đúng. Tin không đúng. Mà ta tin theo Phật á, thì Đức Phật nói gì? Ta biết mình hơn người khác biết mình. Chính mình biết mình hơn. Biết mình hơn người khác chứ. Người khác biết mình chứ. Người khác sao biết mình hơn được? Đây là cái điểm mà quan trọng nhất á. Cho nên á, lúc bây giờ nè, mấy cái này là chúng ta không nghe. Chúng ta không nghe, chúng ta không tin. Rồi lúc bây giờ nè, quý vị tập sao? Tập cái chánh ngữ này nè, cái gì biết rõ rồi mới nói. Ta nên biết rõ rồi mới nói, chứ không biết rõ thì cái này nhất không nói. Vì vậy đó, mà cái người mới bắt đầu đi tới với Đức Phật á, là Đức Phật dạy mình cái này trước nè. Tức là cái giới thứ tư là không được nói dối nè, phải không? Không được nói dối, không được nói thiêu dệt, không nói được nói hai lưỡi, phải không? Tới người này nói người kia, tới người kia nói người nọ. Không được nói những cái lời hung ác. Đây là cái điểm quan trọng nhất, là rèn luyện cái của mình. Ta rèn luyện cái mình ấy. Ta nên đa số những người trên cuộc đời này vì đau khổ là vì vọng ngữ. Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu. Cho nên quý vị muốn tu thiệt thì cái này tập chánh ngữ. Tập chánh ngữ. Mà trước khi mình tập cái này đó, thì mình nên tập cái ít nói trước. Tập cái ít nói, mà khá hơn chút nữa đó, thậm chí là tập cái không nói. Tức là các vị cao tăng, các vị thánh tăng đó, họ thường thường tập cái không nói này trước. Tại này khi Hòa Thượng Nguyễn Hưng còn sống, thì Hòa Thượng nói với Thầy đó, là tôi tập cái không nói này đó nhiều. Tại này tập cái không nói. Tại này có lần đó, Hòa Thượng nói rằng suốt 3 năm như vậy tôi tình khẩu tôi không nói. Tức là không nói gì hết. Ai hỏi cái gì cũng không nói, mà cũng không cần quan tâm tới ai hết. Đây là trên bước đường tu để tập đi vào định. Ta đi vào cái định vô lượng nghĩa xứ là từ chỗ này. Chứ mình ưa nói đó thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên tập cái không nói, rồi tới một cái mình tập cái ít nói đi. Và Thượng Thiện Hòa dạy thầy hồi nhỏ đó là bảo là nói nhiều lỗi nhiều, nói ít là lỗi ít, không nói là không lỗi, phải không? Ta nên dạy gì mà nói. Cho nên nói người ta có thể bắt lỗi mình cách này, bắt lỗi mình cách kia. Phải không? Còn mình không nói gì hết thì ai bắt lỗi mình được. Cho nên không nói là sướng nhất trên bước đường tu. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái lời nói cái này rất quan trọng. Tại đây trên bước đường tu của mình ít nói cho đến không nói. Hai cái này là hai cái hành đầu để mà mình tu. Rồi khi mình biết hết rồi, mình biết chính xác rồi, cái việc này đúng như vậy đó, mà Đức Phật dạy mình nó phải biết thêm như này mình mới nói này, biết luôn cả 3 đời nhân quả. Biết rõ nó 3 đời nhân quả rồi đó, quá khứ như thế, hiện tại như thế và tương lai nó như thế, thì cái này biết rõ rồi không có sai lầm thì bây giờ mới nói, phải không? Còn mình chưa biết rõ mà mình nói thì cái này không. Tại thậm chí mình biết được quá khứ nhưng mà mình không biết được hiện tại, thì cái trường hợp tương lai có thể đổi khác đi. Thầy tương lai luôn luôn đổi khác nhé. Tại vì cái ông thầy bói hồi nhỏ là thấy thầy đó là ốm yếu bệnh hoạn, phải không? Thì nghĩ thầy không sống được. Mà thầy hồi nhỏ là bị tim bẩm sinh. Đấy. Chết chứ. Cho nên ông đoán là chết trước 30 tuổi cái này phải rồi. Đấy. Mà tại vì lúc đó thầy mười mấy 20 tuổi đó, mà thường thường hay bị mệt, bị ngất. Cho nên thầy nhớ lúc đó thường thường là luôn luôn lúc nào cũng phải bỏ trong túi một chai thuốc Coramin hay gì đó, trợ tim, phải không? Không chết đi. Thì ông thấy như vậy, ông đoán mình chết là đúng rồi. Nhưng mà trên bước đường tu mình, tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp cho nó đổi lần nhé. Nó đổi lần cái này, lần lần tự nhiên cái trái tim này nó khỏe ra được rồi nó sống thôi. Cho nên có một cái điều rất lạ đó, là lúc đó thầy bệnh nhưng mà thầy siêng lại Phật. Mà bệnh tim mà siêng lại Phật á, thì đứng tim chết phải không? Nhưng mà bệnh tim mà siêng lại Phật á, thì cái trái tim thầy nó nhỏ lần lại, nó trở lại bình thường cho tới bây giờ gần 80 tuổi rồi nữa mà vẫn khỏe được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta chuyển nghiệp, cái này chính. Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Cho nên á, biết rõ rồi mới nói. Mà biết rõ đó, Đức Phật nói là phải biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái ông này nó chỉ nhìn đoán được cái quá khứ, cái hiện tại này thì chắc chắn là chết, phải không? Nhưng mà lúc bây giờ đó, nhờ thầy nỗ lực tu ở trong chánh pháp, hay nói rõ ra tu theo kinh pháp qua, tu theo kinh qua, chuyển nghiệp. Nó đổi khác đi. Đây là sự thật ở trên bước đường tu. Cho nên khi mà thầy sống được, rồi thầy học được, rồi thầy làm đạo được đó, thì Hòa Thượng Trinh Quang Nghiêm nó mới nói với thầy một câu đó. Tôi coi đó, thầy như là cây khô trổ bông. Tại hồi nhỏ tưởng thầy chết rồi, tưởng thầy chết rồi. Nhưng mà không ngờ sống rồi, học được rồi, làm đạo được. Cho nên khi mà thầy bên Nhật về, Hòa Thượng Trinh Quang Nghiêm nói thầy một câu như vậy đó. Cây khô trổ bông. Tưởng như là chết rồi mà sống lại, chết rồi sống lại, tu được. Cho nên á, tu theo kinh pháp qua được. Thì lúc bây giờ đó, thì chúng ta biết được. Mà biết được, Đức Phật nói là đắc quả La Hán thì mới biết được ba đời trước, phải không? Từ ba đời trước của mình cho tới 500 kiếp về trước là trên bước đường tu. Còn không biết được ba đời trước thì cái này đừng nên nói vậy. Nói cái này hỏng vậy. Tại nó sẽ thay đổi. Biết được đời trước không? Thì bây giờ biết được đó, rồi bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói với thầy thêm cái nữa đó, là biết đó đúng rồi đó, nhưng mà phải biết thêm cái nữa là có nên nói hay không nên nói. Nói ra có lợi hay nói ra có hại. Nói ra có hại đương nhiên ta không nói rồi. Mà nói ra không có lợi ích gì hết thì chúng ta cũng không nên nói, phải không? Đây là trên bước đường tu để quý vị nghiệm xem. Tại vì mình biết rồi mà mình chưa suy nghĩ cái này nói ra có lợi hay có hại. Nhiều khi có hại mà mình nói đi. Thế nên này có hại mà mình nói thì cái trường hợp này là nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận rõ này. Cái này có nên nói hay không nên nói. Mà nói ra có lợi hay có hại. Có hại đương nhiên ta không nói. Nói ra có lợi ta mới nói. Có lợi cho mình và có lợi cho người thì cái này mình nói. Có lợi cho mình để mình tu lên nữa. Có lợi cho người để khuyến hóa người khác cùng tu với mình. Cái này có lợi. Này. Còn không có lợi thôi không nói. Đâu. Có hại là không nói rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu của mình. Rồi đó, nghĩ xa thêm bước nữa đó. Cái này đúng là có lợi. Nói thì có lợi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy mình á, nói cho ai mà có lợi? Nói ở đâu mà có lợi? Nói lúc nào mà có lợi? Cho nên á, nói phải đúng lúc, đúng chỗ và đúng người thì cái này mới có lợi. Chứ không phải mình thấy đúng mà nói được. Cho nên nói với người này thì nguy hiểm vô cùng thì cái này không nói rồi. Cho nên á, Đức Phật giáo hóa ai thì người đó đắc đạo. Người đó đắc đạo là tại vì Đức Phật biết nói với người này cái việc đó thì họ sẽ đắc đạo, cho nên Đức Phật mới tới đó nói, chứ không có nói chung chung, phải không? Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật tới tìm ông Vô Não là một tên sát nhân tới đây để giáo hóa. Tới cái thôn U Lầu Tần La Ca Diếp để tìm ba anh em ông này đó là đạo thần rắn, thì tới đây để nói cái chuyện này, phải không? Cho nên nói cho đúng người. Đúng người. Mà phải nói cho đúng lúc nữa mới được. Cho nên đúng lúc làm sao? Ba anh em Ca Diếp đang bế tắc trên bước đường tu của mình. Tại bây giờ nó chuyên môn luyện rắn, phải không? Chuyên môn luyện rắn, chuyên môn bùa chú, chuyên môn hại người. Nhưng mà suốt đời mình làm cái này để đi về đâu đấy? Tại là bế tắc. Cái ông này nó đang bế tắc và đang rơi vô cái chỗ nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta ở chỗ này quan trọng. Nên Đức Phật khai tri kiến là mở ra. Tại ông làm quốc sư của Tần Bà Sa La, nhưng mà bây giờ làm quốc sư đó, thì làm cố vấn cho vua thì phải hiến kế, phải nghĩ cách này, phải nghĩ cách kia. Nhưng bây giờ đã hết kế rồi, hết cách rồi, phải không? Bế tắc, phải không? Ta đã bế tắc nữa. Cho nên trên bước đường tu gọi là khai tri kiến là chỗ này, mở ra một con đường mới. Cho nên Đức Phật tới đúng cái lúc đó nói cái ông này mới nghe. Tại vì ông này mới biết là lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La là kính trọng Đức Phật. Đức Phật được Tần Bà Sa La kính trọng, cho nên ông này khởi lên cái ý niệm mà ganh tức với Đức Phật nữa này. Tại nó tới đúng cái lúc đó để khai ngộ ông ta, để nói cho ông ta nghe. Tại Đức Phật tới đó nói cái gì? Bảo rằng vua Tần Bà Sa La là cúng cho tôi một cái thượng quyển, mà bây giờ tôi không có người. Ông bây giờ đã có đồ chúng 1.000 người, phải không? Tới tiếp quản cái này đi. Phải không? Nói như vậy thì cái ông này đúng với ý ông này rồi. Ông này đang bế tắc. Nhưng bây giờ đó là được Đức Phật đem giao cho ông cái này đó, thì đương nhiên ông vui chứ. Ông chấp nhận chứ. Thành ông mới bỏ cái đạo thần rắn ông ta mà ông ta cạo đầu theo Phật tu hành. Để rồi đó thầy trò dắt nhau tới. Tới Trúc Lâm để xây dựng tình xá, mở ra một con đường mới. Đây. Tức là đúng lúc, đúng chỗ là như vậy đó. Chứ bây giờ đó, nếu mà trong lúc mà Đức Phật chưa có cái thượng quyển, phải không, chưa có cái này, chưa được Tần Bà Sa La kính trọng, mà bây giờ tới nói cho ông này nghe được không? Ông này đang làm quốc sư mà sao nghe được? Tới cái lúc đó nữa. Cho nên Đức Phật mới nói, cái người này đáng đọa vào địa ngục, mới tới đó giáo hóa, thì đợi khi họ vào địa ngục rồi, chúng ta mới tới giáo hóa. Chứ bây giờ họ chưa vào địa ngục, chúng ta cũng không nên giáo hóa. Đây là pháp của Đức Phật. Vô lượng nghĩa là như thế. Hiểu cách này, hiểu cách kia, hiểu cách nọ. Bằng mọi cách mà làm lợi ích cho cuộc đời. Làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này vô lượng nghĩa. Chứ không kẹt vô ngữ ngôn văn tự, câu cú, không cần cái này. Cái điều quan trọng nhất á, là phải có lợi ích. Mà muốn lợi ích là phải nói đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Chứ không phải chúng ta biết rồi chúng ta nói được đâu. Và nhiều khi chúng ta biết rồi chúng ta nói lại hại chúng ta nữa. Cho nên bảo là cái thần khẩu hại sắc phàm, phải không? Tại chúng ta nghe rồi chúng ta nói bậy mà chúng ta bị người khác oán hận chúng ta thì cái này nguy hiểm vô cùng. Nên cẩn thận chỗ này. Cho nên cái ý nghĩa vô lượng nghĩa là như thế đó. Cho nên vô lượng nghĩa là kết luận là tất cả những việc làm, tất cả những lời nói của chúng ta nhằm giúp ích cho mọi người thăng hoa. Lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích lâu dài. Thì cái này là vô lượng nghĩa. Các Phật tử tu kinh Pháp Hoa là phải làm như vậy. Thầy ngừng đây rồi tuần sau rồi chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức